chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức của người vẫn còn sống mãi trong tâm hồn Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2025, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn tiểu thuyết Cha và Con của Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương viết năm 2006. Dựa trên những tư liệu lịch sử có thật, nhà văn Hồ Phương đã khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc 13 tuổi với tên gọi Cậu Côn, sống ở làng Sen Kim Liên, đến hành trình trở thành người thanh niên Nguyễn Tất Thành, 21 tuổi, ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Sài Gòn tháng 6 năm 1911. Không chỉ khắc họa hình ảnh vừa cao cả vĩ đại, vừa bình dị nhân ái của Bác Hồ trong các mối quan hệ với cha mẹ, anh em, bạn bè, quê hương, tiểu thuyết Cha và Con còn dành nhiều trang viết về thân phụ của người, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước, một người cha mẫu mực, giàu lòng yêu thương, luôn đớn đau trăn trở khi nước nhà bị nô lệ. Người đã có ảnh hưởng lớn tới tư tưởng, nhân cách và khát vọng ra đi tìm độc lập, tự do cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là nét đặc sắc tạo nên sức cuốn hút của tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần đầu của tiểu thuyết này. Mùa hè năm 1903, buổi chiều, nắng đẹp trên cánh đồng, lúa chiêm sắp được gặt. Dân làng Kim Liên, Nghệ An đi thăm lúa. Họ khá rách rưới, nhưng các cô gái phần lớn lại đẹp. Xa xa là núi Chung, dưới chân núi vang dậy tiếng trẻ chăn trâu nô đùa. Chúng đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Một chú bé choai choai bịt mắt, đang lúc dò dẫm, lúc vụt băng lên để trực tóm một đứa nào đó, nhưng phần nhiều đều vù hụt. Tiếng cười luôn rộ lên vui vẻ. Trong đám trẻ ấy, Côn, một chú bé 13, có đôi mắt sáng đặc biệt, với gương mặt tinh nhanh, khôi ngô, cũng đang nói cười thoải mái. Côn rất nhanh, đều tránh được hết, không cho chú bé bịt mắt tóm được. Thậm chí còn luôn giỡn, chạy sát tới để nhử cho hắn nhào tới. Rồi chỉ bằng một động tác né người hết sức khéo, đã làm cho hắn hồ vụt và suýt ngã trong tiếng cười giòn cùng tiếng vỗ tay nhộn nhịp. Nhưng rồi, một đứa lớn nhất bọn, chừng 15 tuổi, khoát tay nói to: "Thôi, chơi trò khác đi tụi bay." Cả bọn ngừng lại, nhiều đứa hỏi: "Nhưng chơi gì bây giờ?" Thằng lớn lại nói: "Thì chơi trò nghĩa quân của cụ Tú Vương Thúc Mậu làng ta, tế cờ, cắt máu ăn thề ở núi Chung, rồi xuất quân đi đánh Tây." Cả bọn nhao nhao hưởng ứng. Thằng lớn nói tiếp: "Nhưng không cho thằng Tân làm cụ Vương Thúc Mậu nữa. Hôm nay để ấm Côn làm." Cả bọn reo lên: "Phải đó, phải đó. Côn làm cụ Vương đi." Côn cười lắc đầu: "Không, Tân lớn, hắn lại quen rồi. Cứ để hắn làm. Cụ Tân có vẻ biết điều. Côn làm đi. Mấy lại trò này chính mi bày ra mà." Cả bọn lại cùng nhau nhau: đúng rồi, Côn làm đi." Cò kéo mãi, cuối cùng Côn phải nhận. Cậu cười nói: "Thôi được, tôi mần, nhưng hôm nay thay đổi thế này nha. Các anh lớn làm Tây hết, còn tụi nhỏ làm nghĩa quân. Nhưng hôm nay tất cả phải có vũ khí, nghĩa quân phải có cờ xí cho thật oai nghiêm, sẽ chia làm các đội hẳn hoi. Và khi đánh, phải nghe theo mệnh lệnh của cụ Vương. Ai cứ tự ý đánh theo mình, lộn ẩu như hôm nọ, sẽ bị nghiêm phạt. Nặng thì cụ Vương sẽ chém đầu, nhẹ thì phạt roi, giáng chức." Cả bọn lại cười gian. Lũ nhỏ thì khoái chí nhảy cỡn lên: "Hay, hay, ừ, phải thế mới được. Bữa nọ cứ loạn cả lên. Tây chẳng đánh, lại đánh quân mình." Côn nói tiếp: "Trừ Tây ra chỗ khác, sửa soạn làm đồn. Nghĩa quân làm lễ tế cờ xong là đánh đó. Khi bị tấn công, Tây chỉ chui vào lô cốt, rồi cậy nhiều súng nhiều đạn bắn ra. Đâu có dám chạy vung lên đánh đuổi lại nghĩa quân." cả bọn lại tiếp tục reo lên. Phải đó, phải đó. Bữa nọ, Tây cậy nhớn đuổi đánh quân ta là sai rồi. Còn khoát tay tuyên bố. Thôi, trừ Tây đi đi. Phải bôi hề làm sao giống Tây nữa kia. Còn nghĩa quân, mỗi người phải tự tìm lấy vũ khí. Lũ trẻ phấn khởi, tản ra như bầy ong. Lúc đó, trên đường từ phía cầu Hữu Biệt, một người đàn ông chạc 34 hoặc 35 tuổi đang bước rào về phía núi Trung Lạng Sen. Ông có bộ mặt rất cứng cỏi và dãi dầu. Ông cuốn khăn đầu rìu, búi tó như tất cả mọi người đàn ông thuở ấy. Ông mặc áo cánh nâu đã cũ bạc, cài khuy vải ở bên nách, kiểu phổ biến của nông dân ta thời đó. Chân ông mang dép da trâu thuộc, thô sơ. Vai ông đeo một túi tay nải, cũng bằng vải nâu cũ bạc. Rõ ràng, ông là người khác từ phương xa tới. Nhưng nom cung cách của ông, người đi đường cũng khó đoán biết đây là một bác nông dân hay một người lái buôn nhỏ, hoặc một võ sư, một hào hán nào đó. Từ xa, ông đã nghe thấy tiếng trẻ con reo hò. Ông bước nhanh lại, thì một cảnh tượng khá thú vị đang diễn ra trước mặt ông. Một đám đông trẻ con, tay mỗi đứa một cây súng bằng dọc chuối, đang vừa hò vừa vây lấy khoảng 7-8 đứa lớn, đang ngồi đấu lưng vào nhau. Tay đứa nào cũng bị trói, tất nhiên cũng bằng dây chuối. Nhưng buồn cười là, cả 7-8 đứa ấy đều vẽ mặt bằng nhọn nồi, tạo thành râu ria tua tủa, lông mày sâu róm. Không cần hỏi mấy ông mấy bà, mấy chị nông dân đang đứng xem cười ngặt nghẹo, người khách lạ cũng có thể biết là tụi trẻ đang chơi trò đánh trận giết Tây. Thấy vui, ông dừng lại xem, nhưng đáng tiếc là trận đánh vừa xong. Tuy nhiên, ông thấy một chú bé chừng 12-13 đang đứng trên một mô đất cao. Có hai chú bé khác cầm hai lá chuối giả làm cờ đứng bảo vệ hai bên. Nom thật oai nghiêm. Chú bé mắt rất sáng, cất tiếng nói to, dõng dạc. Bớ anh em Trung Nghĩa Quân, ta là Vương Thúc Mậu, đứng dưới cờ nghĩa này, khen thưởng tinh thần anh em đã dám xả thân vì nước, đánh đuổi giặc Tây Dương, cứu nước cứu nhà. Ta đã thắng, Tây Dương đã bại. Ta sẽ mở đại tiệc khao quân. Cậu bé xưng là Vương Thúc Mậu nói dứt. Tất cả đám trẻ con được gọi là Trung Nghĩa binh ấy cùng một loạt giơ súng, giơ gươm lên, hô vang nồng nhiệt, kéo dài nhiều đợt không dứt. Rõ ràng chúng đang vô cùng phấn khích. Ông khách ghé tai một bà hỏi. Sao gọi là Trung Nghĩa binh hả bà? Bà nọ cười đáp. Xã này gọi là xã Trung Cự ông ạ. Làng Sen thuộc xã này. Hồi còn vua Hàm Nghi, cụ Tú vương làng tôi, theo mọi nơi làm cần vương, nên mới gọi quân làng tôi là Trung Nghĩa Quân. Ông khách gật gù. À, ra thế. Ông khách hỏi tiếp. Cậu ấy con quan phó bàng Nguyễn Sinh Sắc phải không bà? Vâng, phải đấy. Bà nọ đáp. Lũ trẻ chơi xong cùng giải tán rong trâu về làng. Côn cũng vội tìm trâu của mình và cả một gánh cỏ. Ông khách vội rào bước lại phía Côn. Ông vòng tay cao kính cẩn chào theo kiểu cổ xưa. Thưa với Vương tiên sinh thủ lĩnh Trung Nghĩa Quân, tiên sinh về làng chứ? Cho kẻ hèn này đi cùng được không? Biết người khách lạ đùa, Côn cười lễ phép hỏi. Thưa chú định đến nhà ai ạ? Cháu nom, chú có vẻ ở xa tới thì phải. Ông khách cười. Cháu quả là thông minh, nhưng có lẽ chú cũng phải xem lại mình đã có cái gì để cháu biết ngay là người không phải ở vùng này. Đúng là chú phải xem lại. Rồi ông lại vui vẻ hỏi tiếp. Này, cậu ấm con quan phó bàng mà cũng đi chăn trâu cắt cỏ hả? Côn ngước lên nhìn ông qua chiếc đòn gánh và hai sọt cỏ khá nặng. Cậu tủm tỉm cười rồi đọc một câu chữ Hán như để đáp lại ông khách. Thưa chú, vật sĩ quan gia vì Ngô Phong dạng ạ. Ông khách không khỏi sửng sốt. Sao? Cháu đọc lại chú nghe. Côn đọc lại. Ông khách cười ha ha. Nghĩa là đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình, phải không? Ôi chao, hay quá. Nhưng câu này là của ai vậy? Thưa, đó là câu trong cổ văn xưa mà cha cháu đã viết trên xà nhà để răn dạy chúng cháu hàng ngày đấy ạ. Ông khách đi sát lại, như muốn quàng tay ôm lấy cậu bé. Ông âu yếm. Thật đúng là cha con nhà quan phó bảng sắc. Tiếng đồn chẳng sai. Thế cháu đã học tới đâu rồi? Côn bẽn lẽn không dám đáp. Một chú bé rong trâu đi liền bên, vẫn theo dõi câu chuyện của hai người, tươi cười xen vào đáp thay cho Côn. Chào, hắn sáng dạ lắm. Mới lên 4 lên 5, hắn đã học Tam Tự Kinh chỉ, có 3 ngày hết sách. Này hắn đã đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Cha cháu bảo đó là sách khó rồi. Hắn đã học cả Luận Ngữ nữa. Côn vẫn chỉ cười, chú bé nọ sốt sắng tiếp. Phải đó, hôm nọ chú Điền thợ rèn làng cháu nói, hắn thường đi săn cuốc với chú. Hắn có bài Phú Con Cuốc hay lắm. Ông khách sốt sắng. Vậy đọc chú nghe nào. Côn không dám đọc thơ mình, e mang tiếng khoe khoang. Cậu nhanh trí nói ngay. Chú muốn nghe thơ, cháu xin đọc một bài mà các chú, các bác danh sĩ trong vùng đã tặng cụ Vương Thúc Mậu, thủ lĩnh Trung Nghĩa Quân mà chúng cháu vừa diễn trò đấy. Bài này cháu cũng thích lắm chú ạ. Ông khách gật đầu. Cũng được, nhưng cháu để chú gánh giúp gánh cỏ này. Cháu có lẽ chưa biết chú cũng hạng võ lắm, chứ không đâu. Nào, đọc đi. Côn hắng giọng, rồi xin phép được đọc. Cậu đọc thong thả, giọng đầy cảm xúc. Lăng lăng kỳ thí tỳ kỳ sơn, bất tử ninh dung nghịch lỗ hoàn. Tả vẫn phần lăng hà sứ tại, tả biên hồng lĩnh hữu kim nhan. Thưa chú, cho phép cháu đọc bài giải nôm của cha cháu. Tài khí lạ của ông vời vợi như núi Kỳ Sơn. Không chết thì quân giặc chẳng thể về. Nay muốn hỏi phần mộ ông ở đâu? Ở chỗ bên trái là núi Hồng Lĩnh, bên phải là núi Kim Nhan, phải không? Ông khách thốt lên. Ôi, cháu quả là đứa trẻ thông minh và sớm tỏ ra có năng khiếu văn chương. Có thể sau này lớn lên sẽ đỗ đạt, hiển vinh lớn. Côn lắc đầu cười. Thưa chú, Giải San, chú Văn Bụi Châu ấy ạ. À, một hôm uống rượu với cha cháu, đã đọc một câu thơ hay lắm mà chú bảo là của cụ Viên Mai bên tàu. Cháu vẫn còn nhớ là mỗi phạn bất vong duy trúc bạch, lập thân tối hạ thị văn chương. Ông khách càng ngạc nhiên. Cháu đọc lại đi xem nào. Côn thong thả đọc lại lần nữa. Ông khách hỏi. Thế cháu có hiểu nghĩa hai câu thơ cổ ấy như thế nào không? Thưa chú, có ạ. Nghĩa là mỗi bữa không quên ghi sử sách, lập thân hèn nhất ấy văn chương. Ông khách chỉ còn biết tròn mắt, than. Ôi, thằng bé này quả là kỳ lạ. Chả trách thiên hạ khi nói tới ông phó bảng ở Kim Liên, vẫn nói rằng ông có một cậu con trai đĩnh ngộ lạ thường. Ông khách và Côn đã về tới ngõ xóm gần nhà Côn. Trong vườn, ông Sắc đang lúi húi cuốc cào, vun xới các gốc cây. Đó là một người chạc trên 40 tuổi, trên mép đã thoáng một hàng ria, vẻ mặt thâm trầm và nghiêm nghị. Côn dừng lại hỏi. Thưa chú, bây giờ chú định đến nhà ai ạ? Ông khách đáp. Chú cần đến nhà ông Cử, Vương Thúc Quý. Côn như reo lên. Thế thì cháu biết, thầy Quý là con của cụ Tú Vương Thúc Mậu đấy ạ. Thầy Quý cũng là thầy học của cháu. Ông khách vui mừng. Ờ, vậy hả? Thế thì hay quá. Vậy cháu chỉ cho chú đi. Có xa không? Côn chỉ tay. Không xa đâu ạ. Chú đi tới cuối xóm kia thì rẽ tay phải. Gặp cây đa, chú rẽ phải lần nữa. Thì tới cổng nhà thầy. Nhưng mà mời chú vào nhà cháu chơi đã. Ông khách gật đầu. Ừ, tiện đây chú rẽ vào thăm cha cháu trước cũng được. Chú cũng đã có ý về làng Sen, thế nào cũng ghé vào thăm cha cháu. Thế là ông khách theo Côn rẽ vào trong ngõ nhỏ nhà ông Sắc. Côn reo từ ngoài cổng. Thưa cha, có khách. Ông Sắc đang xới vườn, buông cuốc để đó, ra chùm nước rửa chân tay, rồi thong thả hỏi. Chào quý ông, chẳng hay quý ông có việc gì hạ cố tới tệ xá. Ông khách vòng tay cung kính. Kính chào quan phó bảng. Tôi nhân có chút việc với một người ở thôn ta, nghe danh quan từ lâu, nay có tiện xin được ghé vào chào quan phó bảng, để tỏ lòng ngưỡng mộ. Và cũng là để chuyển lời vấn an của một tiên sinh. Ông Sắc khiêm tốn chào lại, rồi bảo Côn. Lúc này cậu đã buộc trâu vào một gốc cây trong vườn. Xuống bếp bảo chị Thanh đun cho cha ấm nước để pha trà. Và nói với khách. Mời quý ông vào nhà, ta nói chuyện. Bước vào căn nhà tranh đơn sơ, việc trước tiên là ông khách ngước lên, nhìn vào xà nhà. Quả đúng như Côn đã nói. Có mấy chữ, vật sĩ quan gia, vi ngô phong dạng, được viết rất to trên xà chính giữa. Ông khách đọc xong thốt lên. Quả đúng là một hiền sĩ, thiên hạ đồn không sai. Xin mời ngồi. Ông Sắc điềm đạm nói tiếp. Viết vậy để cho các cháu nó luôn nhớ mà biết giữ gìn gia phong ông ạ. Ông khách ngước nhìn bao quát căn nhà tranh đơn sơ mà đồ đạc gần như chẳng có gì, nhiều nhất chỉ là các giá sách. Ông khách hỏi: "Thưa quan phó bảng, trộm nghe quan đỗ kỳ thi hội năm Tân Sửu theo lịch Tây là năm 1901. Năm nay là Quý Mão, cũng theo lịch Tây là năm 1903. Theo thông lệ mà tiểu đệ được nghe nói, thì cứ sau 2 năm thi đỗ, các vị thí sinh trúng tuyển sẽ được mời ra nhận chức. Có phải thế không ạ? Nếu đúng như vậy, hẳn là cuối năm nay, thế nào quan phó bảng cũng sẽ có tin vui." Ông Sắc lắc đầu: "Chẳng giấu gì ông, tôi không hề nghĩ tới chuyện đó." Ông khách có vẻ ngạc nhiên: "Thưa, xin được mạo muội hỏi, vì sao vậy?" Ông Sắc im lặng một lúc rồi thở dài: "Nước mất rồi, vô quan cũng chỉ là nô lệ cả. Mơ tưởng mà làm gì?" Rồi như không hoặc chưa muốn đi sâu vào chuyện này, ông chuyển sang ý khác: "Bây giờ yên vị rồi, tôi mới xin thưa, đừng xưng hô với tôi như thế nữa. Nếu quả thật quý ông cho rằng mấy chữ tôi viết trên kia không đến nỗi vô nghĩa, xin cứ gọi tôi là Sắc và mong thứ lỗi cho tôi hân hạnh được biết quý danh." Ông khách vòng tay cung kính: "Nếu quan đã có lòng cho phép như thế, tiểu đệ xin được mạo muội gọi là tiên sinh hoặc đại huynh. Còn như tính danh của đệ là Lê Văn Quyên, tuổi đã ngoài 30, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh." Ông Sắc như nhòm người lên một chút: "Xin được hỏi, có phải đây là ông Đội Quyên, một trong những người tâm phúc của cụ nghè Phát Đình Phùng? Vì tôi nghe ông Đội Quyên cũng vốn người Đức Thọ." Ông khách mỉm cười khiêm tốn, vòng tay thi lễ: "Tiên sinh đã hỏi vậy, không dám giấu. Vâng, tiểu đệ thường được gọi là Đội Quyên." "Ôi chao, thật vạn hạnh, không ngờ lại được gặp dũng sĩ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê." Vừa lúc đó, côn xách ấm nước sôi lên, rón rén đặt bên cha. Đội Quyên nhìn côn, âu yếm kéo cậu tới đứng sát bên mình, rồi lại quay về phía ông Sắc, lễ phép nói tiếp: "Xin tiên sinh chưa có gọi vậy mà đệ thêm xấu hổ. Đệ vốn xuất thân chỉ là thợ rèn nghèo đói, phải kiếm ăn tận nghi lộc. Vì nghèo nên chỉ được học võ vẽ đôi ba chữ thánh hiền. May sao trời cho được cái sức khỏe. Khi cụ nghè Phát Đình Phùng dựng cờ chống Tây cứu nước, đệ đang hết sức bồn chồn sốt ruột thì gặp được ông Đặng Thái Thân ở Nghi Lộc và được ông giới thiệu với cụ nghè. Và thế là cứ đánh chết thôi, có được học hành gì đâu, mà tập luyện cũng không. Tôi còn được nghe là ông chiến đấu một thời gian thì cụ nghè Phan kéo ông về giúp ông Cao Thắng lập xưởng chế đúc súng, vì thấy ông có nghề rèn rất giỏi. Cũng không ngờ súng của các ông làm cũng tinh xảo không kém gì súng của Tây. Chỉ có thua là nòng súng không có rãnh xoáy nên bắn yếu hơn súng của chúng. Nghe nói chính người Tây đã viết báo như vậy. Họ hết sức ngạc nhiên và phải khen các ông là chỉ thủ công mà làm được như thế, quả là thật kỳ lạ." "Dạ thưa, cứ mày mò mãi, lại được cụ nghè Phan hết lòng cổ xí, thế rồi cũng làm được." Đội Quyên cười đáp: "Bây giờ may mắn được gặp ông, nếu không có gì bí mật, tôi muốn được hỏi vậy, từ khi cụ nghè Phan ốm, mất, thì bên đó ra sao? Đã lâu rồi tôi không còn được nghe nói." Đội Quyên buồn rầu đáp: "Thưa, với ai chứ với quan phó bảng, bạn chí cốt và đồng hương với tiên sinh Phan Bội Châu, đệ đâu có dám." "Thưa, từ khi phong trào thất bại, cụ nghè Phan Đình Phùng đã già, ốm đau rồi mất. Tướng lĩnh nghĩa quân đều tản mát hết, rất đáng buồn. Nhưng chuyện ấy còn dài lắm. Đệ còn ở đây 1-2 buổi, sẽ có dịp thưa kỹ hơn. Bây giờ, đệ xin phép được nói rõ hơn. Đệ mới từ chỗ Phan Bội Châu tiên sinh về đây. Phan tiên sinh có dặn thế nào cũng phải ghé thăm nhà quan phó bảng cho Phan tiên sinh gửi lời chào. Mai sau tới gần làng lại gặp cậu ấm nhà ta. Thật là..." Ông Sắc không giấu được vẻ mừng rỡ: "Ồ, thế ra ông Đội ở chỗ ông Giải San về đấy ư? Mà làm sao ông Đội lại gặp được Phan tiên sinh?" "Thưa, như tôi vừa nói, sau khi cụ nghè Phan Đình Phùng mất, anh em chúng tôi mỗi người đi một ngả. Người thì về quê cũ ở ẩn, người thì đi tìm đồng tâm đồng chí để tiếp tục hoạt động. Thưa, tôi sau một thời gian đi nơi này nơi khác, nghe được uy danh Phan Bội Châu tiên sinh, tôi đã tới đan nhiệm tìm được người từ 2 năm nay. À, thì ra là vậy. Thế bây giờ ông Phan ở đâu? Ông ấy rời đan nhiệm Nam Đàn, nói đi ngao du. Đã hơn một năm nay chưa thấy về. Tôi vẫn mong. À mà thôi, khoan, muộn rồi. Ông đội ở đây chơi, ăn với cha con tôi miếng cơm rau muối đã. Rồi ta nói chuyện thêm. Sau đó, ông muốn tới nhà ai thì tới. Đội quyên vòng tay cung kính. Đa tạ tấm thịnh tình của quan phó bàng. Nhưng đệ muốn xong việc đã, mà cũng là việc của Phan tiên sinh sao? Đệ sẽ trở lại đây hầu chuyện sau, mong xá tội cho đệ. Vậy ông đội tới nhà ai bây giờ? Ông Sắc hỏi. Con đứng bên theo dõi câu chuyện của hai người từ lâu, không sót một lời, lúc này mới nhanh nhỏ nói xen vào, đỡ lời cho ông đội. Thưa cha, chú đội muốn tới nhà thầy Vương. Ông Sắc mở rộng mắt thốt lên. À, cứ tưởng ai? Vậy tôi có thể hiểu là việc cần, không dám giữ nữa. Nhưng tối nay, thế nào cũng mời cả hai vị, ông Cử và ông đội, cùng tới nhà tôi chơi. Ta đàm đạo uống trà. Tôi còn nhiều điều muốn hỏi ông đội về ông Giải San và cả cụ Nghè Phan nữa. Đội quyên đứng dậy vòng tay. Xin lĩnh ý tiên sinh, xin tạm biệt. Ông Sắc bảo con. Côn, con đưa ông đội tới nhà thầy. Đội quyên nói là Côn đã vẽ đường cho rồi và mình có thể hỏi đường được. Nhưng ông Sắc vẫn bảo Côn đưa ông đội đi. Côn đưa ông đội đi khỏi. Ông Sắc quay xuống bếp. Cô Thanh đang sửa soạn nấu cơm chiều. Đó là một cô gái đang tuổi dậy thì, da thịt mơn mờn, thân thể nở nang khỏe mạnh. Cô không đẹp, nhưng cũng ưa nhìn với vẻ mặt cởi mở và cứng cỏi, mạnh dạn. Con có thể nấu cơm sớm một chút được không? Tối nay cha có khách. Ông Sắc nói. Khách nào vậy hả cha? Cô Thanh đon đả hỏi. Thầy Cử Vương Thúc Quý và ông đội quyên. Đội quyên nào ạ? Cô Thanh hỏi. Người khách ban nãy đó. Ông đội Lê Văn Quyên, người tâm phúc của cụ Nghè Phan Đình Phùng đó. Cô Thanh như reo lên. Ôi, biết thế lúc nãy con chạy lên chào chú ấy, thì có phải là được xem mặt ông tướng trẻ nổi tiếng của cụ Nghè không? Ông Sắc mắng yêu. Con vẫn chưa sửa được cái lối ăn nói bạt mạng. Cô Thanh nũng nịu. Con sửa được hết rồi chứ, cha? Ông Sắc hỏi. Thằng Khiêm đi mô từ chiều chưa về. Thưa cha, hắn đi đơm cá. Xóm dưới có nhà tát ao cha. Ông Sắc lắc đầu. Vậy thì nói là hắn đi hôi cá, chứ đâu có phải đi đơm cá ngoài đồng. Thanh cười, ông Sắc quay lên nhà. Vừa lúc đó, Khiêm vác nơm đeo giỏ về. Mặt mũi hớn hở. Nhưng toàn thân đầy bùn, dường như chỉ chừa có hai con mắt. Cô Thanh phải la lên. Kìa, thằng tay đen, được bao nhiêu cá mà khổ như rứa. Khiêm tháo giỏ, bỏ nơm, ra giếng rội nước tắm. Bùn trôi đi, ta thấy một cậu thiếu niên 15 tuổi, cũng khá sáng sủa, nhưng không bằng em. Vẻ mặt cậu có cái gì như chậm chạp và lơ mơ hơn, chứ không sắc sảo tinh nhanh. Khiêm dốc giỏ ra được gần 20 con cá giếc. Hai chị em vui vẻ. Bữa ni tươi rồi. Khiêm ngả thớt dưới chân vại trước cửa bếp. Đánh vẩy, mổ cá một cách thành thục. Cũng đúng lúc đó, Côn thả trâu cho nhà ông Thuyết là bác ruột, con bà cả của ông nội, chạy về. Nằm thấy anh đang làm cá, Côn cũng hồn nhiên reo lên. Hay quá, có cá anh Khiêm. Rồi quay vào bếp hỏi chị Thanh. Chị Thanh ơi, có việc gì cho em làm đây? Cô Thanh từ trong bếp nói ra. Mì đi thái rau chuối và nấu cám lợn đi. Dạ. Côn vui vẻ, rồi vác ngay một thân chuối lớn ở đầu chuồng lợn xuống. Ngồi thái có vẻ thành thạo. Vừa thái chuối, Côn vừa hỏi vọng vào bếp. Chị Thanh ơi, tối nay tiếp tục hát phường vải bên nhà O Lý chứ? Cô Thanh sốt sắng nói vọng ra. À, phải. Suýt nữa tao quên không bảo mi. Tối nay, mi phải sang đó với tao để bẻ giúp các o các chị. Tối nay nghe nói cánh nam giới bên mậu tài sẽ đưa sang mấy tay hay chữ để gà cho bên nó. Còn bên ta, có anh Tú Lộc lại ốm lăn queo mất rồi. Cô nói, nhưng tối nay nhà có khách. Em phải ở nhà hầu trà cho cha. Cô Thành réo lên. Không được đâu. Đã không có anh Tú, mi lại vắng nốt. Bọn tao thua liền. Mấy lần trước, mi bẻ giúp, các o các chị cứ bảo mi chẳng kém chi Tú Lộc chút nào. Mi phải đi đó nghe. Côn vẫn khăng khăng. Em phải ở nhà hầu cha mà. Bây giờ Khiêm mới lên tiếng, cậu ta vốn ít nói xưa nay. Thôi được, Côn cứ đi, tao ở nhà thay Mi hầu cha cũng được. Côn cẩn thận. Nhưng anh phải thưa với cha cho em, nếu không cha đánh đòn em đó. Được rồi, tao sẽ thưa. Cô Thành phấn khởi. Ừ, thế mới được. Hát phường vải đã qua đêm chào mời rồi. Đêm ni sang đêm đối nhau. Đêm ni mới là đêm chính, vui nhất mà cũng là khó nhất đấy. Côn giao hẹn. Nhưng nếu em cũng bí, chịu thua, các chị các o chưa có đổ tội cho em đấy. Được rồi, yên chí, chúng tao biết chứ. Nhưng nhớ là có ra câu đố cho người ta thì cũng phải dê dễ một tí. Cốt lấy vui thôi. Còn đáp thì Mi cũng phải nhớ. Đừng có tranh chua. Lần trước Mi gà mấy câu hỏi hóc búa quá làm người ta ngượng. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Trời đang chạng vạng tối. Cô Thanh bưng ra mâm cơm gỗ. Chỉ có một bát rau luộc, một chén nước mắm cáy và đĩa cá giết kho. Món cá cậu Khiêm mới đi hôi về. Ông Sắc từ trong nhà bước ra. Con ạ, ta ăn ngoài sân cũng được. Ăn trong nhà tối, phải thắp đèn tốn dầu mà lại muỗi nữa. Vâng ạ. Rồi cô Thanh lấy ra một chiếc chõng tre nhỏ, đặt mâm cơm lên. Lấy thêm mấy khúc gỗ vẫn dùng làm ghế ngồi trong bếp. Sau đó, cả bốn cha con cùng quây quần ăn uống. Ông Sắc vừa ăn vừa hỏi Côn và Khiêm. Hôm nay học hành ra sao? Bài thầy quý cho đã thuộc chưa? Đọc trầm được chưa? Cả hai anh em đáp đã có thể đọc trầm được hết. Ông Sắc lại nói với con gái. Sắp gặt, con lại thêm vất vả đấy. Thành đáp. Con nhỏ sợ vất vả, chỉ sợ cha buồn. Ông Sắc ngửa cổ cất tiếng cà cười. Tiếng cười của ông như đầy nỗi ngao ngán chán nản. Ông Sắc lại hỏi nhà còn gạo không? Thành đáp là cha không phải lo. Với mấy sào ruộng dân làng cho từ khi ông đỗ phó bảng, trừ tiền thuê cày bừa gặt hái phân cho, còn bao nhiêu việc Thanh làm hết, vẫn còn tạm đủ sống. Cộng với tiền ông Sắc, thi thoảng có nơi mới đi giảng dạy hoặc đi làm thuốc chữa bệnh, ông đều đưa tất cho Thanh, nên cũng tạm đủ cả tiền cho Khiêm, Côn đi học. Côn vẫn chỉ chăm chú tới chuyện khác. Cha ơi, chú đội quyên từ chỗ chú giải san về, sao chú không về ở nhà mình, lại đến nhà thầy Vương hả cha? Con không biết đó thôi, từ lâu chú Củ Quý đã cùng vào hội với chú Giải San, còn cha thì không, vì còn có điều chưa ưng. Vậy nay chú Quyên tìm về đây có việc với chú Quý là phải. Dạ, con hiểu rồi. Thầy chú đội nói là ở chỗ chú Giải San về, con lại nhớ chú đó quá. Chú đi đã lâu, hơn một năm rồi chứ ít đâu, cha. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.